cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài Gia tăng mục vụ. Người dạy là Mục sư Perrin Gilfillan.
Greetings and welcome to the session on multiplication ministry.
Chào mừng quý vị đến với bài học Gia tăng mục vụ.
My name is Reverend Perrin Gilfillan and I'm coming to you as the one who God has used to bring together this vision for the international curriculum.
Tên tôi là Mục sư Perrin Gilfillan và Chúa đã dùng tôi đặt trong tôi khải tượng để đem lại chương trình International Curriculum.
In this session I want to share with you what is the vision that is behind the international curriculum and why we are producing this tool for you.
Và qua bài này chúng tôi xin trình bày với quý vị khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng chúng tôi như thế nào và để đem đến những loạt bài học của chương trình này.
And to do that I want to go to the word of God and to share with you some principles which God showed me from his word concerning the international
curriculum.
Và để làm
điều đó thì tôi xin được cùng với quý vị cùng học hỏi trong Kinh Thánh những điều Chúa dạy cho tôi để có thể đem đến mặc khải về sự thành lập chương trình international
from
curriculum.
From the very beginning of time God has spoken to man about the growing of his kingdom.
Ngay từ lúc ban đầu thì Đức Chúa Trời đã phán với loài người về việc gia tăng thêm nhiều sinh sản trong vương quốc của Ngài.
In Genesis 1 verses 28, the very first commandment which the Lord gave to Adam and Eve was to be fruitful and to multiply.
Và trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28 thì mệnh lệnh đầu tiên mà Chúa ban cho loài người đó là hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất.
The international curriculum has been created as a tool to help you and your nation to multiply the body of Christ.
Và chương trình international curriculum đã được soạn thảo để giúp cho chính quý vị là các vị mục sư là những người lãnh đạo trong hội thánh ở ngay quê hương đất nước quý vị có thể gia tăng chức vụ của quý vị.
I want us to start in Genesis 1 verses 28 and I just want to refer to that first scripture.
Và tôi muốn dùng Sáng Thế Ký chương 1 câu 28.
God blessed them. In Genesis 1 verse 28 we read, and God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth.
Tôi xin đọc lại câu 28. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất.
God's first command was that we as man should multiply and replenish the earth.
Mệnh lệnh đầu tiên của Chúa cho loài người chúng ta đó là loài người phải sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy trái đất này.
It was to be man's job to multiply.
Và trách nhiệm của chúng ta đó là sinh sản làm thêm nhiều.
But then as we go through the book of Genesis, we see that a powerful word came from God to Abraham.
Và chúng ta đọc tiếp trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy có một chữ khác nữa rất quan trọng và rất quyền năng mà Chúa phán với Abraham.
In Genesis 22 verse 17.
Trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 17.
We have the wonderful story there of how Abraham offered his son Isaac upon the altar and God spoke a tremendous promise to Abraham.
Đây là câu chuyện mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy Abraham dâng Isaac làm của tế lễ cho Chúa và Chúa đã phán với Abraham một lời hứa hết sức quan trọng.
In verse 17 of Genesis 22 we read.
Trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 17.
God is speaking and he says, in blessing I will bless you and in multiplying I will multiply your seed as the stars in the heaven.
Chúa phán với Abraham, ta sẽ ban phước cho ngươi thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bãi biển.
In Genesis 1, God said to man, you multiply.
Trong sáng thế ký chương 1 thì Chúa bảo với loài người là các ngươi hãy sinh sản thêm nhiều.
In Genesis 22, God says, I will multiply your seed as the stars in the heaven.
Và trong sáng thế ký chương 22 thì Chúa bảo rằng chính ta sẽ thêm nhiều cho dòng dõi ngươi như là sao trên trời, như cát bãi biển.
God promised to Abraham to multiply his seed.
Chúa hứa với Abraham rằng chính Ngài sẽ làm gia tăng con số dòng dõi của Abraham.
And the seed of Abraham is the church.
Và dòng dõi của Abraham chính là hội thánh.
And I began to look at the body of Christ around the world.
Và khi tôi nhìn vào hội thánh của Chúa tại khắp nơi trên thế gian này.
And I said, God, you promised to multiply us. Why are we growing by addition?
Tôi tự hỏi rằng, lạy Chúa, sao Chúa hứa rằng Chúa sẽ nhân thêm lên nhiều, Chúa làm một bài toán nhân để gia tăng, mà tại sao chúng con chỉ thấy hội thánh của Chúa gia tăng theo tỷ số của một toán cộng mà thôi?
And God took me to His Word to begin to look into His Word concerning things that God will multiply.
Và khi đó thì Chúa giúp cho tôi có thể tìm xem trong lời của Chúa về những điều mà Chúa phán, Chúa dạy về vấn đề sự gia tăng.
We're going to look at some of those things. We're going to look at five areas that God has promised in His Word that He will multiply.
Chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong Kinh Thánh có năm phương diện mà Chúa hứa rằng Chúa sẽ làm gia tăng.
And if we as leaders in the nations, if we understand these five things, we will move the whole body of Christ into multiplication growth.
Và tôi tin rằng chúng ta là những người lãnh đạo của Hội Thánh Chúa trong địa phương, trong đất nước của riêng mỗi chúng ta, thì Chúa sẽ sử dụng chúng ta để mà giúp cho Hội Thánh được phát triển, được tăng trưởng một cách càng nhiều hơn nữa.
These are the secrets of the building of the kingdom of God.
Đây chính là những bí quyết để gia tăng, để làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng.
And when you understand these principles, then you will understand why the international curriculum will be such a powerful tool for you to use.
Và khi quý vị hiểu được những nguyên tắc này thì quý vị sẽ thấy được rằng chương trình international curriculum sẽ là một phương tiện rất là hữu ích cho quý vị trong công việc này, trong công tác này.
The first area that God has promised to multiply is His Word.
Và trong cái lĩnh vực thứ nhất mà Chúa hứa sẽ gia tăng, đó là gia tăng việc gieo trồng lời Chúa.
In Matthew chapter 13, we read about the parable of the sower.
Và trong Phúc âm Matthew thì chúng ta đọc thấy câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống.
In all the areas that God promises to multiply, man must do his part.
Trong tất cả những lĩnh vực mà Chúa hứa sẽ gia tăng thì loài người có trách nhiệm phải giữ phần trong đó.
And in the parable of the sower, we read how a sower went out to sow.
Và trong chuyện ngụ ngôn về người gieo giống thì chúng ta đọc thấy có một người gieo giống đi ra để gieo hạt giống.
And we read about the sowing of God's word into the hearts of people.
Và chúng ta thấy câu chuyện này đề cập đến việc gieo hạt giống, tức là lời của Chúa vào trong lòng của người ta, lòng loài người.
And in Matthew chapter 13 verses 23, we read the following.
Và trong Phúc âm Matthew chương 13 câu 23 chúng ta đọc những lời như thế này.
It says, but he that received seed into the good ground is he that hears the word and understands it, which also bears fruit, bringing forth some a hundredfold, some 60, some 30.
Câu 23 ghi rằng, song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30.
The church's job is to sow the word of God.
Công tác của hội thánh đó là gieo trồng lời Chúa.
If we sow the word of God and we water it with our prayers, God will multiply the word that lands on people's hearts.
Nếu chúng ta gieo trồng lời Chúa và tưới bằng những lời cầu nguyện, thì chính Chúa sẽ làm cho hạt giống cho lời của Chúa sẽ lớn lên trong lòng của những người nghe.
One seed can produce a hundredfold return, which is a 10,000% multiplication of the original seed.
Một hột giống có thể có thể sinh ra đến 100 hột khác, có nghĩa là gia tăng đến 10.000%.
And God has called us as the church to sow his word. He will not multiply his word if we will not sow it.
Và lời hứa của Chúa rằng chúng ta sẽ phải gieo trồng lời của Chúa thì Chúa mới làm cho gia tăng, còn nếu không thì Chúa không thể nào gia tăng được.
We must increase the seed. We must increase the sowing. We must proliferate his word throughout the world, and then God has promised to multiply it when it lands in the hearts of people.
Chúng ta có trách nhiệm phải gia tăng những số hạt giống gieo ra như vậy và phải làm cho thế gian này tràn ngập lời Chúa, thì khi đó Chúa sẽ làm công tác gia tăng.
But then we see that there's another powerful multiplication process that happens as God's word is sown.
Và chúng ta sẽ thấy được một cái tiến trình khác nữa xảy ra một cách đầy quyền năng khi hạt giống, khi lời của Chúa được gieo ra.
In Acts chapter 6 we read the following.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 6 chúng ta đọc.
Acts chapter 6 and verse 7.
Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 7.
The scripture says, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith.
Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 7. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.
As the word of God is being sown into the nations, as it's sown and we commit ourselves as the body to teach and to preach and to sow God's word, God will multiply disciples.
Khi hạt giống của Chúa được rao truyền ra và chúng ta tận tâm tận lực để mà rao truyền lời của Chúa, thì Chúa sẽ làm công việc đó là Chúa sẽ gia tăng số người được đào tạo để theo Chúa.
Disciples are those people who are obedient to the faith.
Những người theo chân Chúa tức là những người trung tín và vâng phục theo đức tin nơi Chúa.
And disciples, I want to speak to leaders who are out there in the nations. Disciples are people who have the character of Jesus Christ.
Và những người theo chân Chúa Jesus chính là những người học hỏi và có những đức tính, có những cá tính giống như Chúa Jesus. Đời sống của họ bắt chước và giống theo Chúa Giêsu.
To just say the sinner's prayer will not make you a disciple. To become obedient to the faith of God's word will make you a disciple.
Nếu chỉ có một lời cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng và tiếp nhận sự cứu chuộc của Chúa, thì người đó chưa hẳn là một người theo chân Chúa Giêsu, bởi vì theo chân Chúa Giêsu là vâng phục theo lời Chúa dạy.
As leaders, we must commit ourselves to disciple people as Jesus himself discipled the 11 that he had on the earth.
Và chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh thì chúng ta có trách nhiệm phải đào tạo người theo chân Chúa Giêsu như Chúa Giêsu đã làm đối với 11 môn đệ của Ngài.
As we make disciples through the sowing of God's word into the lives of people, God will multiply disciples.
Nếu chúng ta trung tín trong việc rao truyền lời của Chúa thì Chúa sẽ làm công việc của Ngài, đó là gia tăng số người được đào tạo để theo chân Ngài.
These will be people who will be obedient to the word of God.
Và đây là những người trung tín vâng phục theo lời Chúa.
Then we have a third area that God has promised to multiply.
Và đến một lĩnh vực thứ ba mà Chúa hứa sẽ làm cho gia tăng.
God will multiply his word and he will multiply disciples, but God will also multiply leaders.
Thứ nhất, Chúa gia tăng sự việc rao truyền lời của Chúa. Thứ nhì, Chúa gia tăng môn đồ, tức là những người theo chân Chúa. Và thứ ba, Chúa sẽ gia tăng người lãnh đạo trong hội thánh.
Leaders are those who know how to build the kingdom of God.
Lãnh đạo tức là những người biết cách để mà xây dựng vương quốc của Chúa.
And in Matthew chapter 13, we read about the preparation of leaders, the preparation of good seeds.
Trong Phúc Âm chương 13 câu 37 và 38 thì chúng ta thấy việc gieo trồng lời Chúa.
Matthew 13 verse 37 we read the story of the parable of the tares.
Trong câu 37 và 38 chúng ta thấy việc cỏ lùng mọc lên như thế nào.
And the tares are different from the parable of the sower because the seed is different.
Và Quả lùng thì khác với lúa được mọc lên, tại vì cái hạt giống của nó khác nhau.
Matthew chapter 13 verse 37, we're just going to read the section which talks about the multiplication of leaders.
Trong phúc âm Matthew chương 13 câu 37 38 chúng ta chỉ đọc phần nói về việc gia tăng người lãnh đạo trong hội thánh.
Jesus answered and said unto them, He that sows the good seed is the son of the son of man.
Câu 37, Ngài đáp rằng kẻ gieo giống tốt là con người.
In the parable of the sower, we are the sowers. In the parable of the tares, the son of man is the sower.
Trong chuyện ngụ ngôn mà chúng ta đã đọc lúc trước thì chúng ta là người gieo hạt giống, nhưng trong chuyện ngụ ngôn này thì chính Chúa Giêsu con người là người gieo giống tốt.
And in verse 38, it says the field is the world and the good seed are the children of the kingdom.
Và câu 38 cho chúng ta biết ruộng tức là thế gian và giống tốt là con cái nước thiên đàng.
The good seed are the children of the kingdom. The good seed are people.
Giống tốt tức là con cái nước thiên đàng. Giống tốt đây nói về con người, nói về loài người.
Many people have been saying, Lord, send laborers into the harvest field.
Nhiều người đã cầu nguyện rằng lạy Chúa, xin Chúa hãy sai những con gặt vào trong cánh đồng lúa của Chúa.
I don't like that prayer too much because we expect somebody else to prepare those leaders to be sent out or those laborers.
Tôi không thích cái lời cầu nguyện đó bởi vì lời cầu nguyện đó có nghĩa là xin Chúa sai phái những người khác đào tạo những người khác để mà họ đi ra và làm công việc của Chúa.
As leaders in the body of Christ, we should be preparing good seeds and then we say, Lord, these good seeds that I have prepared, these laborers, Lord, send these laborers into your harvest field.
Nhưng tôi tin rằng chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta có trách nhiệm đào tạo những người phục vụ Chúa và cầu nguyện là lạy Chúa, đây là những hạt giống tốt. Xin Chúa hãy sai họ đi ra để làm những công việc của Chúa.
Jesus spent his earthly ministry preparing 11 good seeds that he could send forth into the harvest fields of the world.
Vì chính Chúa Giêsu trong thời gian Chúa Giêsu ở trần gian thì Chúa cũng đã chuẩn bị 11 hạt giống tốt và Chúa sai họ đi ra ngoài thế gian.
Many pastors and leaders, they don't prepare good seeds. They just send them off to a Bible school to go and get training to be good seeds.
Nhiều vị mục sư, nhiều người lãnh đạo trong hội thánh không đào tạo những người lãnh đạo trong hội thánh, nhưng mà chỉ sai phái những người đó đi vào trong những trường kinh thánh để mà rồi họ đi ra.
God is calling every pastor, every leader. You are to prepare good seeds for Jesus to send forth from your local churches into the harvest fields.
Nhưng Chúa muốn quý vị là những người lãnh đạo trong hội thánh. Chính quý vị sẽ là người đào tạo những hạt giống tốt và dâng lên cho Chúa để Chúa sai phái họ đi ra.
If we want God to multiply the word, we must sow the word and prepare the seed.
Nếu chúng ta muốn Chúa gia tăng hạt giống tốt thì chính chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị, phải trang bị cho những hạt giống tốt đó thì Chúa mới có thể.
If we want God to multiply disciples, we must commit ourselves to disciple and prepare the character of people to be disciples and to be obedient to the faith.
Nếu chúng ta muốn thấy Chúa gia tăng những môn đệ, những người theo chân Chúa thì chính chúng ta cũng sẽ phải đào tạo họ, huấn luyện họ để Chúa trang bị cho họ.
If we want to see God multiply leaders and Jesus to sow people into the harvest fields, we as the church must prepare the good seeds for him to sow.
Nếu chúng ta muốn thấy Chúa Giêsu sai phái những con gặt của Chúa vào trong những cánh đồng để phục vụ Chúa thì chúng ta phải trang bị những hạt giống tốt đó để Chúa sai phái họ đi ra.
And if Jesus takes a seed that you've prepared and sows it into the harvest fields, don't you believe that there's going to be multiplication of that seed?
Và chắc chắn khi chúng ta chuẩn bị một hạt giống tốt và Chúa đem hạt giống đó để Chúa ném ra ngoài một cánh đồng thì chắc chắn chúng ta tin rằng hạt giống đó sẽ trưởng thành, sẽ lớn kết quả.
And so we have multiplication of the word, multiplication of discipleship and multiplication of leadership.
Giờ đó chúng ta đã thấy rằng Chúa, lời hứa của Chúa về ba phương diện đó là gia tăng việc gieo trồng lời Chúa, gia tăng người môn đệ theo Chúa và gia tăng người lãnh đạo trong hội thánh.
If the church does its part, God will multiply all of those three things.
Và nếu hội thánh làm tròn phận sự của hội thánh, thì Chúa sẽ gia tăng trong cả ba phương diện đó.
The fourth area of multiplication is not so easy.
Phương diện thứ tư của việc gia tăng mục vụ không phải là việc dễ dàng đâu.
We read about the multiplication of anointing.
Đó là sự gia tăng số người được Chúa sức dầu.
God has placed anointings on the earth.
Chúa Giêsu đã đặt để sự sức dầu ở trần gian này.
And Paul said to his churches, he says, I long to come to you to impart a spiritual gift.
Chính Phaolô đã nói với một hội thánh là tôi ước ao có thể đến với anh em để chia sẻ ân tứ thiêng liêng của Chúa cho anh em.
There was an anointing on Paul which he wanted to multiply into the lives of believers.
Có một sự sức dầu đặc biệt trên đời sống của Phaolô mà Phaolô muốn đi ra để có thể chia sẻ sự sức dầu đó.
We read about Moses and how Moses had a very difficult time dealing with the problems of the children of Israel in the wilderness.
Chúng ta đã đọc về câu chuyện của Moses. Moses đã trải qua một thời gian hết sức khó khăn để mà có thể giải quyết những nan đề của người Do Thái.
Finally, Moses said, "God, kill me. I can't handle the people."
Và cuối cùng thì Moses đến với Chúa và bảo rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa giết con đi, bởi vì cái vấn đề này quá nặng nề cho con."
Many of you pastors and leaders that are out there, you may sometimes feel like the work is too great for you.
Và có thể đối với một số quý vị là những người lãnh đạo trong hội thánh, quý vị thấy rằng công việc Chúa quá bề bộn, quá nhiều cho mình.
And in Numbers chapter 11, we read the solution which God gave to Moses.
Và trong sách Dân số, chúng ta thấy ở trong chương 11, đây là cái cách giải quyết mà Moses nhận được.
In verse 16, the Lord said to Moses, "Gather to me 70 men of the elders of Israel, whom you know to be the elders of the people and officers over them. Bring them to the tabernacle of meeting, that they may stand there with you."
Trong Dân số ký chương 11 câu 16, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Moses rằng: "Hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bậc trưởng lão Israel, tức là những kẻ người biết là trưởng lão và cai quản dân sự. Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với người."
And then the Lord says, "Then I will come down and talk with you there. I will take of the spirit that is upon you. I will put the same upon them, and they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone."
Câu 17 ghi tiếp: "Đoạn ta sẽ ngự xuống nói chuyện tại đó với người. Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình."
There was a 7,000% multiplication of the anointing of Moses.
Và có một cái tỷ lệ là 7,000% việc gia tăng, việc sức dầu trong chức vụ của Moses.
As you sit under the teaching of these great men of God that are teaching on the curriculum, there is a multiplication of their anointing into your lives.
Và quý vị theo dõi và học hỏi qua những chương trình của International Curriculum, thì quý vị cũng sẽ tiếp nhận được sự gia tăng sức dầu của Chúa qua các tôi tớ Chúa đầy ơn của Chúa trong những chương trình này.
Each person didn't get 1/70th. They each got, it says, the same anointing that was upon Moses was put upon them.
Trong số 70 trưởng lão này, không phải là mỗi người chỉ lãnh được 1/70 cái quyền năng mà Chúa đặt trên Môi-se, nhưng mà họ nhận được y như là Môi-se đã nhận được.
God is a God of multiplication.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời làm cho gia tăng.
And Jesus could take the bread and the fish and he could feed 5,000 people with just 5 loaves and 3 fish.
Và những ngày xưa Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa đã cho 5,000 người ăn mà Chúa chỉ dùng có 5 ổ bánh và 2 con cá.
And God wants to multiply the anointings that he's given to his servants throughout the world as we commit to impart those anointings to others.
Và Chúa cũng sẽ sức dầu cho những con cái của Chúa, cho những người hầu việc Chúa, nếu chúng ta trung tín trong việc chia sẻ những sự sức dầu đó của Chúa.
And so we have multiplication of his word, multiplication of discipleship, multiplication of leadership, and multiplication of anointing.
Và như vậy, chúng ta đã học về sự gia tăng việc gieo trồng lời Chúa. Thứ nhì, gia tăng đào tạo người môn đệ, gia tăng người lãnh đạo trong hội thánh và gia tăng sự sức dầu của Chúa.
Out of these four comes the very heart of the curriculum, which is the multiplication of churches.
Và trong số bốn cái đó thì đến cái thứ năm, thì đó cũng chính là cái mục mục đích quan trọng của chương trình International Curriculum, đó là gia tăng số hội thánh địa phương.
God has called churches to reproduce after their kind and to multiply.
Chúa đã kêu gọi hội thánh của Chúa phải gia tăng, phải sinh sản tùy theo loại.
And the curriculum is designed to help every pastor to raise up the good seeds, to raise up fivefold ministry gifts and to multiply the church.
Và Chúa sẽ dùng chương trình International Curriculum để giúp cho quý vị là những người lãnh đạo trong hội thánh. Quý vị có thể đào tạo những hạt giống tốt, có thể đào tạo ra huấn luyện được một số những người có năm chức vụ phục vụ Chúa, và họ có thể sẽ đi ra để lãnh công tác.
The curriculum is designed to one to multiply God's word of the great speakers that are speaking on this curriculum.
Và chương trình này Chúa sử dụng rất nhiều những tôi tớ Chúa đầy ơn của Chúa để giảng dạy qua những đề mục của chương trình.
It's a tool that you can use to multiply disciples, to impart God's word and make disciples obedient to the faith.
Và đây là một dụng cụ mà quý vị có thể cầm lấy trong tay, có thể sử dụng để giảng dạy và có thể để đào tạo một số những người mà Chúa sẽ dùng.
It's designed for a pastor to begin to raise up good seeds and to raise up leaders and fivefold ministry gifts inside his local church.
Và chương trình này có thể được quý vị mục sư sử dụng để mà đào tạo một số những người trong hội thánh của quý vị để gây dựng thành phần lãnh đạo trong hội thánh.
We've purposely used some of the greatest anointings on the face of the earth for evangelism, for prayer, for worship. Those anointings of great men and women of God are on the curriculum.
Và Chúa đã cho phép chúng tôi mời gọi một số những người được đầy ơn của Chúa, được Chúa sức dầu trong một số những lĩnh vực khác nhau, như là về chứng đạo, về cầu nguyện, về sự thờ phượng, vân vân. Và chính những người này đã giảng dạy, đã chia sẻ sự sức dầu của Chúa qua những bài giảng.
As these anointings are imparted into your lives, there will be a multiplication of those anointings for evangelism and prayer and worship and other areas of ministry into your lives.
Và khi quý vị theo dõi học hỏi qua những chương trình đó, thì đặc ân tứ của sự sức dầu của Chúa cũng sẽ được truyền đạt đến cho quý vị qua rất nhiều lĩnh vực khác nhau, như sự thờ phượng, sự rao giảng lời Chúa, sự cầu nguyện, vân vân, tất cả mọi điều đó.
But most importantly, as you go through the curriculum, you will be learning how to plant churches, how your local church can become a center which can reproduce every year, and every year you can plant new churches.
Và một trong những điều quan trọng hơn nữa đó là khi quý vị học hỏi qua những chương trình này, thì quý vị cũng sẽ học hỏi về cách để phát triển hội thánh, để mở mang hội thánh mới.
And I want to challenge the leaders that are out there.
Và tôi xin được thách thức quý vị là những người lãnh đạo trong hội thánh.
To no longer think that somebody else is going to train your people.
Để quý vị không có suy nghĩ rằng sẽ phải nhờ những người khác để mà đào tạo người trong hội thánh mình.
We believe every local church should be a place of training.
Nhưng chúng tôi tin rằng mỗi hội thánh địa phương đều có thể trở thành một nơi để đào tạo người phục vụ Chúa.
God wants to multiply you, not just your believers. He wants to multiply your church.
Chẳng những Chúa muốn gia tăng số thuộc viên trong hội thánh quý vị, nhưng mà Chúa cũng muốn gia tăng hội thánh quý vị.
With this curriculum, you can target next year to plant one or two or three churches.
Với chương trình International Curriculum này, quý vị có thể chuẩn bị để mà đặt mục tiêu mở một hội thánh trong năm mới, hoặc là hai hội thánh trong năm mới, trong năm sắp đến.
And you can start right now to prepare those seeds, start imparting the word of God into the lives of your people.
Và quý vị có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, bắt đầu gieo lời của Chúa vào trong lòng của những người trong hội thánh và đào tạo những hạt giống tốt cho Chúa.
Everything we do in God's kingdom, we must look to reproduce it.
Tất cả mọi điều chúng ta làm trong vương quốc của Chúa, chúng ta đều phải có một cái nhìn hướng về việc gia tăng,
If we're a pastor, we should be training an assistant pastor to be as good and be used by God as we are.
Nếu chúng ta là những người mục sư quản nhiệm trong hội thánh, chúng ta có trách nhiệm phải đào tạo, huấn luyện để giúp cho người phụ tá của mình sẽ trở nên có hiệu quả cho Chúa, phục vụ Chúa như mình vậy.
If we're a worship leader, we should be looking for those that are anointed in worship, that we can begin to equip them and to prepare them for ministry.
Và nếu quý vị là người hướng dẫn sự ca ngợi thờ phượng Chúa trong hội thánh, quý vị cũng cần phải để ý tìm có những người được Chúa sức dầu trong việc hướng dẫn ca ngợi Chúa để đào tạo họ.
Our vision is that every local fellowship becomes a school of ministry.
Khải tượng Chúa cho chúng tôi đó là mỗi hội thánh địa phương sẽ có một trường đào tạo người phục vụ Chúa.
This curriculum has not been produced to promote any denomination.
Chương trình International Curriculum không phải được sử dụng để mà phổ biến hoặc là quảng cáo cho một hệ phái nào cả.
We don't even want to promote individual ministries.
Chúng tôi cũng không có muốn quảng cáo cho một cơ quan mục vụ nào cả.
We simply want to impart the anointings of God that He's placed on the earth, that we can impart those anointings into your lives.
Nhưng chúng tôi chỉ muốn đem tất cả những sự sức dầu, những ân tứ của Chúa đã đặt để ở trần gian này đến với quý vị.
Now I want to say something about the breadth of the curriculum.
Tôi muốn nói một vài lời về cái
We are using many different ministry giftings from many parts of the body of Christ.
Về những lĩnh vực bao quát của chương trình International Curriculum mà chúng tôi đã mời đến trong các loạt bài học.
Because I believe that no single ministry has all the answers.
Bởi vì chúng tôi tin rằng không có một cơ quan mục vụ nào mà có tất cả mọi câu trả lời cho công
việc
của Chúa.
And I want to ask you, as you are leaders in the body of Christ, to use the curriculum with wisdom.
Và sau đó tôi xin yêu cầu quý vị là những người lãnh đạo trong hội thánh, xin quý vị hãy sử dụng chương trình này một cách khôn ngoan với sự hướng dẫn của Chúa.
Our ministry is to help the shepherds that are trying to shepherd God's people among the nations of the world.
Và mục đích chúng tôi là để giúp đỡ cho quý vị là những người đang chăn bầy của Chúa tại khắp nơi trên thế giới này.
We want to empower you and to strengthen you and to help you do what God's called you to do.
Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ cho quý vị có thể làm tròn những trách nhiệm, những công tác mà Chúa đang giao phó và muốn quý vị thực hiện.
Don't take any one teaching in the curriculum to an extreme.
Xin đừng đem bất cứ một cái lời hoặc một cái bài giảng dạy nào trong cả cái chương trình này mà đem nó đi quá xa.
Each ministry has its fire and an anointing from God, but not any one anointing is the only anointing.
Tất cả những ân tứ hoặc tất cả những bài giảng đây đều được Chúa ban phước cho, nhưng mà không phải chỉ có một cái bài giảng hay là một cái đề mục nào là quan trọng hơn cả.
And so we don't want to go all into one side or all into another side. We want to have a balance in God's word.
Do đó chúng tôi không muốn quý vị phải đi thiên về một cái phương diện nào một cách thái quá, nhưng tất cả mọi sự ở trong một cái sự quân bình của lời Chúa.
And I want to emphasize a major factor.
Và tôi cũng xin muốn nhấn mạnh đến một sự kiện hết sức quan trọng.
We believe in godly character.
Chúng tôi tin vào về phẩm cách của một người hầu việc Chúa, một cơ đốc nhân.
The qualification in the scriptures for ministry is that we live a holy and a godly life.
Bởi vì phẩm cách mà của một người hầu việc Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là một người phải có một nếp sống thánh khiết.
That's why we love working with pastors.
Đó là lý do mà chúng tôi muốn cùng phục vụ Chúa với các vị mục sư lãnh đạo
Because
hội thánh.
Because pastors know which of their members are paying their tithes and which of their members are faithful and which of their members have their families in order.
Bởi vì chúng tôi biết rằng quý vị mục sư là những người biết rõ ràng những người thuộc viên trong hội thánh của mình, ai là người trung tín dâng hiến, ai là người chăm sóc cho gia đình mình một cách tin kính Chúa, một cách đẹp lòng Chúa.
These are the people we believe that you as leaders must be raising up. We are not interested in people who just have a knowledge of God's word.
Chúng tôi biết rằng quý vị là những người không phải là những người hết lòng hầu việc Chúa, nhưng không phải chỉ có những kiến thức trong trí óc mà thôi.
We will want to raise up people that live according to the scriptures and that live holy lives.
Chúng tôi muốn thấy có những người được đào tạo là những người được đầy ơn của Chúa và sống một đời sống thánh khiết để phục vụ Chúa.
These are the good seeds that Jesus can send forth.
Đó chính là những hạt giống tốt mà Chúa Giêsu sẽ sai phái đi ra.
Because if we send forth bad seeds and if the seed is corrupt, then the whole planting that we plant will be corrupt.
Bởi vì nếu chúng ta có những hạt giống xấu, mà hạt giống xấu đó được gieo trồng ra thì cả cái vùng đất, cả cái khu đó sẽ xấu, sẽ hư.
And the training of good seeds takes time. It took Jesus 3.5 years to prepare 11 good seeds.
Và việc đào tạo những hạt giống tốt sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chính Chúa Giêsu đã dành ra 3 năm để đào tạo 11 hạt giống tốt.
No single one course in the curriculum is going to suddenly make your people to be a godly, holy men and women of God.
Không có một cái loạt bài nào riêng ở trong cái chương trình này mà có thể giúp cho những người trong hội thánh của quý vị trở nên những người trung tín để hầu việc Chúa đâu. không phải chỉ có một loạt bài nào mà
But
thôi.
As you take your members and you take your leaders and your elders and your young people that you're raising up, even if you're in a Bible school and you take the people that you're training and you systematically train them through God's word, you will raise up those godly seeds.
Và chúng tôi tin rằng khi quý vị đào tạo những người trong hội thánh của quý vị và quý vị sử dụng tất cả những chương trình, tất cả những loạt bài của chương trình International Curriculum, thì những người của được quý vị đào tạo sẽ là những người được vững vàng, có sự quân bình vững vàng trong lời Chúa.
And so I want to challenge you to mobilize so that you may multiply.
Do đó tôi xin thách thức quý vị là quý vị hãy thúc đẩy, hãy trang bị những tín hữu trong hội thánh của quý vị hầu cho Chúa sẽ gia tăng.
We must mobilize. God will multiply us.
Chúng ta có trách nhiệm là trang bị và thúc đẩy, và chính Chúa sẽ làm cho gia tăng.
God will multiply the word.
Chúa sẽ làm cho gia tăng lời Chúa.
He will multiply disciples.
Chúa sẽ gia tăng số môn đệ.
He will multiply leaders.
Chúa sẽ gia tăng số người lãnh đạo trong hội thánh.
He will multiply his anointing.
Chúa sẽ gia tăng việc sức dầu.
And he will multiply your church.
Và chính Chúa cũng sẽ gia tăng các hội thánh địa phương.
Commit yourself to multiply.
Xin quý vị hãy trung tín làm công tác thúc đẩy trang bị.
You must mobilize.
Chính quý vị sẽ phải thúc đẩy và trang bị.
You do your part.
Quý vị làm công việc của quý vị.
You sow the seed.
Quý vị gieo hạt giống.
You prepare disciples.
Quý vị trang bị những môn đệ của Chúa.
You train up leaders.
Quý vị trang bị đào tạo những người lãnh đạo.
You use the anointings of the curriculum to impart new anointings into your body.
Và quý vị sử dụng những chương trình của International Curriculum để truyền đạt ân tứ của Chúa.
And commit yourself this coming year to plant a new church from your local church.
Và đặt ra những mục tiêu để mở thêm những hội thánh mới.
You do your part and God will multiply you.
Quý vị cứ việc làm những phận sự của quý vị thì Chúa sẽ làm cho gia tăng.
God bless
you. Xin Chúa ban phước cho quý vị.